thưa quý anh chị, hôm nay là lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Và như em đã nói đó, là lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội là lễ đầu tiên trong 19 lễ của Đức Mẹ một năm. Và lễ này là lễ đầu tiên, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến mầu nhiệm Giáng sinh. Mầu nhiệm Giáng sinh đây có nghĩa là Đức Mẹ sinh ra Chúa Giêsu. Vậy thì Đức Mẹ được Thiên Chúa chọn làm mẹ của con Chúa. Và vì mẹ là mẹ của con Chúa, nên cái quan trọng nhất, cần thiết nhất để xứng đáng là mẹ Thiên Chúa là phải được ơn vô nhiễm nguyên tội. Bằng không, không xứng đáng. Bởi vì bất cứ những ai không được ơn vô nhiễm nguyên tội, không được Chúa gìn giữ cho khỏi nhiễm lây nguyên tội, đều là nô lệ cho tội lỗi, đều là nô lệ cho ma quỷ. Vậy thì một người mà làm nô lệ cho ma quỷ thì lại làm mẹ Thiên Chúa làm sao được? Bởi thế nên ơn đầu tiên Đức Mẹ phải được để xứng đáng làm mẹ Thiên Chúa, đó là vô nhiễm nguyên tội. À, có vậy thôi. Và cái lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội này đó là lễ trọng và lễ buộc. Bởi vì ơn vô nhiễm nguyên tội của Đức Mẹ đã là một tín điều buộc phải tin. Và vì thế nên với là lễ trọng và lễ buộc luôn. Những gì liên quan đến đức tin để được cứu rỗi đều là buộc hết á. Không tin, không được cứu rỗi. Và kể như là vạn tuyệt thông, có nghĩa là ra khỏi giáo hội rồi đấy. Bởi vì không chấp nhận đức tin của giáo hội, không còn hiệp thông với giáo hội nữa. Và trong cái ngày này, các anh chị, theo truyền thống ở giáo hội Roma, thì Đức Thánh Cha có hai activity. Activity thứ nhất đó là ban huấn từ truyền tin, bởi vì là lễ trọng. Thứ hai nữa là đi dâng hoa cho Đức Mẹ ở cái tháp Thánh Mẫu ở Tây Ban Nha, cũng ở Roma thôi chứ không phải từng Tây Ban Nha. Cái huấn từ truyền tin mà Đức Thánh Cha đã ban cho cộng đồng, chung cộng đồng dân Chúa, trong đó có chúng ta. Và cũng ngày hôm nay là lễ trọng, do đó Đức Thánh Cha không có buổi triều kiến chung, không có. Bởi thế nên Đức Thánh Cha lợi dụng cái huấn từ truyền tin này ở phần cuối để Đức Thánh Cha nói về cái chuyến tông du vừa rồi. Bằng không thì tới thứ tư tuần sau thì là nó xa quá rồi. Đó là Đức Thánh Cha lợi dụng cái dịp huấn từ truyền tin, Đức Thánh Cha nói luôn. Bởi vì hôm nay không có bài giáo lý. Và trước mặt em đây cái bức hình, em nhìn mà em thấy đúng là chú lòng thương xót Chúa thương nhóm tông đồ, Chúa hình thương của chúng ta quá đi mất thôi. Các anh chị thấy không? Cái hình của em là quảng trường Thánh Phê-rô. Toàn dù là dù thôi. Dù là dù thôi, trời mưa, họ phải che dù để có thể lắng nghe bài huấn từ của Đức Thánh Cha. Và họ nhìn lên cái cửa sổ mà những ai đi hành hương sẽ thấy đó. Cái cửa sổ bên Tông Dinh, có nghĩa là ở dưới quảng trường Thánh Phêrô, nhìn lên đền thờ Thánh Phêrô ấy gì? Thì cái Tông Dinh của Giáo Hoàng đó, thì là bên phải của đền thờ. Và ở cuối và ở trên nóc là có một hàng cửa sổ. Thì cái cửa sổ thứ hai từ trái vô đó, đó là cái cửa sổ mà hàng tuần Đức Thánh Cha ban huấn từ truyền tin vào Chủ nhật hay là vào các lễ trọng như hôm nay. Thì đấy, hôm đấy chúng ta tới Roma rồi, chính cái hôm thứ tư được triều kiến, không có mưa gì hết. Còn ngồi ấm cúng ở trong sảnh đường Thánh Phaolô nữa. Tuyệt vời. Mà bây giờ chúng ta thấy ở bên Ý là tháng 11 chuyên môn mưa. Mà chúng ta đi chỉ có một ngày mưa, đáng mưa là ngày tới với Cha Thánh Pio Năm Dấu thôi. Bởi vì Ngài là một vị Thánh sống ơn gọi đau thương, do đó nên đáng mưa và cần mưa. À, chúng ta thấy không, Chúa lo liệu chúng ta hết mọi sự như vậy, tạ ơn Chúa lắm, 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 lắm.
Lạy Đức Nữ Trinh Thái, cánh hoa huệ trắng tươi, đoàn con chiêu mến mẹ nhiều, cùng nhau cúi chào nữ trinh thiên triều. Xưa kia trên dòng kinh thánh đã ghi, một vị trinh nữ sẽ trao mối thù săn kia đầu tan dưới gót người đi, nước người hướng
Rồi bây giờ em xin đọc tin cũng như là cái bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha nha. Trước khi đọc kinh trưa ngày 8 tháng 12, 2021, Đức Thánh Cha suy tư về vẻ đẹp tâm hồn của mẹ Maria. Khi nhận những lời khen ngợi và chúc mừng của thiên thần, mẹ không kiêu hãnh tự phụ, nhưng kinh ngạc và bối rối vì mẹ ý thức về sự đơn hèn của mình. Với tự do nội tâm, mẹ hướng lòng về Thiên Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha nhận định rằng Thiên Chúa hoạt động trong cuộc sống hàng ngày và trong cuộc sống đơn sơ của chúng ta. Lúc 12 giờ trưa thứ tư mùng 8 tháng 12, lễ trọng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Từ cửa sổ dinh tông tòa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngày mùng 8 tháng 12 là ngày lễ nghỉ của Ý nên dù thời tiết xấu, gió lạnh, nhưng rất đông tín hữu đã đến quảng trường để đọc kinh với Đức Thánh Cha. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng bên trong những bức tường của ngôi nhà Nazareth, Đức Mẹ đã đón nhận lời truyền tin của Thiên Thần và tin mừng trình bày cho chúng ta một chi tiết tỏ lộ vẻ đẹp trong tâm hồn của mẹ Maria. Đức Thánh Cha giải thích, Thiên Thần gọi mẹ là đầy ơn phúc. Nếu mẹ tràn đầy ơn phúc, điều đó có nghĩa là ở nơi mẹ không có sự ác, mẹ không có tội lỗi, mẹ là đấng vô nhiễm nguyên tội. Giờ đây, trước lời chào của Thiên Thần, đoạn tin mừng cho biết mẹ Maria vô cùng bối rối. Mẹ không chỉ ngạc nhiên mà còn bối rối. Nhận được những lời chúc mừng long trọng, sự tôn vinh và khen ngợi đôi khi có nguy cơ gợi lên lòng kiêu hãnh và tự phụ. Chúng ta hãy nhớ lại rằng Chúa Giêsu không nhẹ nhàng với những người tìm kiếm sự chào hỏi tại các quảng trường, sự nịnh nọt hay tìm cách để được người khác nhìn thấy. Ngược lại, mẹ Maria không tự đề cao mình, nhưng bối rối. Thay vì cảm thấy hài lòng, mẹ cảm thấy kinh ngạc. Lời chào của Thiên Thần dường như quá đỗi lớn lao đối với mẹ. Tại sao? Bởi vì tự trong lòng, mẹ cảm thấy mình nhỏ bé. Và sự nhỏ bé này, sự khiêm nhượng này, thu hút sự chú ý của Thiên Chúa. Do đó, trong những bức tường của ngôi nhà Nazareth, chúng ta thấy có một đặc điểm kỳ diệu trong tâm hồn Đức Maria. Sau khi nhận được những lời khen ngợi cao trọng nhất, mẹ cảm thấy bối rối vì mẹ nghe Thiên Thần nói với mẹ những lời mà mẹ nghĩ mình không xứng. Trên thực tế, mẹ Maria không dành những đặc quyền cho bản thân. Mẹ không đòi hỏi bất cứ điều gì. Mẹ không coi trọng công lao của mình. Mẹ không tự hài lòng. Mẹ không đề cao bản thân. Vì với lòng khiêm nhường, mẹ biết mình nhận được mọi sự từ Thiên Chúa. Vì vậy, tự do với chính mình, mẹ hoàn toàn hướng về Chúa và tha nhân. Đức Maria vô nhiễm nguyên tội không nhìn vào chính mình. Đây là sự khiêm nhường thực sự. Không nhìn vào chính mình, nhưng nhìn về Thiên Chúa và những người khác. Chúng ta hãy nhớ rằng, sự hoàn hảo này của Đức Mẹ, đầy ân sủng, được Thiên Thần tuyên bố bên trong các bức tường của ngôi nhà của mẹ, không phải là ở quảng trường chính của Nazareth, nhưng ở đó, trong sự âm thầm, trong sự khiêm nhượng cao cả nhất, trong ngôi nhà nhỏ bé ở Nazareth đó đã rung lên những nhịp đập của trái tim vĩ đại nhất mà một tạo vật từng có. Đức Thánh Cha nói tiếp, anh chị em thân mến, đây là một tin tức đặc biệt đối với chúng ta, bởi vì Chúa đang nói với chúng ta rằng, để làm những việc kỳ diệu, người không cần những phương tiện vĩ đại và khả năng siêu phàm của chúng ta, nhưng cần sự khiêm tốn của chúng ta, cái nhìn mở ra với Thiên Chúa và tha nhân. Với lời truyền tin này, trong những bức tường đơn nghèo của một ngôi nhà nhỏ, Thiên Chúa đã thay đổi lịch sử. Ngày hôm nay, Thiên Chúa cũng muốn cùng chúng ta làm những điều tuyệt vời trong cuộc sống hàng ngày, trong gia đình, nơi làm việc, trong môi trường hàng ngày. Ân sủng của Thiên Chúa thích hoạt động ở đó hơn là trong các sự kiện lịch sử trọng đại. Nhưng tôi tự hỏi mình nhé, chúng ta có tin điều này không? Hay chúng ta nghĩ rằng sự thánh thiện là một điều không tưởng, một điều gì đó dành cho những người trong cuộc, một ảo tưởng ngoan đạo không phù hợp với cuộc sống đời thường. Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ một ơn. Xin Mẹ giải thoát chúng ta khỏi ý tưởng sai lầm rằng phúc âm là một chuyện và cuộc sống là một chuyện khác. Xin Mẹ khơi dậy trong chúng ta lòng nhiệt thành đối với lý tưởng về sự thánh thiện. Điều không liên quan gì đến các tấm thiệp và hình ảnh ngày lễ, nhưng liên quan đến việc sống khiêm nhường và vui tươi với những gì xảy ra mỗi ngày. Tự do nội tâm, với đôi mắt chăm chú nhìn vào Thiên Chúa và người lân cận mà chúng ta gặp gỡ, chúng ta đừng mất can đảm. Chúa đã ban cho mọi người những thứ cần thiết để dệt nên sự thánh thiện trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Và khi bị tấn công bởi sự nghi ngờ rằng chúng ta không thể thành công, nỗi buồn vì không xứng đáng, chúng ta hãy để Mẹ nhìn chúng ta với đôi mắt của lòng thương xót, vì chưa từng có ai cầu xin Mẹ giúp đỡ mà lại bị bỏ rơi. Đấy là phần thứ nhất về chính lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Còn phần thứ hai về chuyến tông du Hy Lạp, thì trước khi sang chuyến tông du Hy Lạp, em xin chia sẻ một số tư tưởng mà Đức Thánh Cha đã huấn dụ chúng ta trước kinh truyền tin hôm nay. Trước hết là Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến thái độ của Mẹ Maria. Khi Mẹ được Tổng thần Gabriel khen ngợi, chúc tụng, thì Mẹ chẳng những ngạc nhiên mà còn bối rối nữa. Bởi vì sao? Bởi vì Mẹ đã thâm tín sâu xa rằng Mẹ vô cùng thấp hèn trước Nhan Chúa, mà lại còn thấp hèn hơn mọi tạo vật trên thế gian này nữa. Chứ không phải chỉ trước Nhan Chúa thôi, hơn mọi tạo vật trên thế gian này. Bởi thế nên một cái điều mà đầy ơn phúc, Mẹ hiểu hết cái chữ đầy ơn phúc là gì? Là Mẹ hoàn toàn đẹp lòng Chúa, không hề mất lòng Chúa một tí nào cả. Giống hệt như là Chúa nói với Mẹ lúc bấy giờ là con là con Cha yêu dấu, đẹp lòng Cha mọi đàng như chính. Tiếng ở trên trời đã nói với Chúa Giêsu ở sông Giô-đan khi Chúa Giêsu lãnh nhận phép rửa bởi tiền hô Gioan, hay là khi Chúa Giêsu biến hình trên núi Ta-bọc. Và chính vì thế nên Mẹ cảm thấy mình rất là bất xứng. Và đó là lý do Mẹ chẳng những ngạc nhiên mà còn bối rối nữa. Bởi Mẹ không có xứng đáng như vậy. Và chúng ta cũng để ý với chi tiết thứ hai Đức Thánh Cha nói tới đó là gì? Là những cái lời khen ngợi cao cả như vậy đó, nó là không xảy ra ở trên báo chí, hay là ở quảng trường, hay là ở cái nơi công cộng cho mọi người biết, mà chỉ ở trong bốn bức tường của ngôi nhà Nazareth đơn sơ, bần cùng, kín đáo. Thế thôi. Và điều thứ ba Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến là đấy, qua cái tâm hồn khiêm nhượng của Mẹ Maria và ở trong một cái môi trường rất âm thầm kín đáo như vậy, Chúa làm những việc cá thể chưa có từng thấy xảy ra trên thế gian này. Đó là mầu nhiệm nhập thể. Đó là mầu nhiệm Thiên Chúa xuống thế làm người. Đấy, chúng ta thấy không? Chính Thiên Chúa đã chọn những con người hèn mọn nhất, những cái nơi mà bần cùng kín đáo nhất để tỏ mình ra. Đấy, chúng ta thấy rõ không? Có bài phút hôm nay chúng và bài huấn từ của Đức Thánh Cha, chúng ta thấy rõ tư tưởng của Đức Thánh Cha nhấn mạnh cho chúng ta thấy đó. Chúa không cần những cái cao cả, không cần chúng ta có nhiều tài, không cần chúng ta phải được nhiều người biết đến. Không. Chúa cần chúng ta khiêm nhượng. Chúa cần chúng ta âm thầm kín đáo. Chúa cần những cái gì là tầm thường hèn mọn. Đúng như là Thánh Phaolô đã nói ở trong thư thứ nhất gửi cho Côrintô, đoạn 1, từ câu 22 đến câu 27-28, là người Do Thái thì thích dấu lạ, tìm dấu lạ, người Hy Lạp thì tìm khôn ngoan, còn chúng tôi thì rao giảng Chúa Kitô chịu đóng đạch. Là một, nghĩa là quái gở đối với người Do Thái, và là sự điên khùng đối với người Hy Lạp. Thế nhưng đối với những người tin thì lại là những gì? Khôn ngoan và quyền năng của Thiên Chúa. Những gì mà thế gian cho là điên khùng thì Thiên Chúa lại sử dụng để làm bẽ mặt những kẻ khôn ngoan. Những gì mà thế gian cho là yếu đuối thì Thiên Chúa lại sử dụng để làm cho những kẻ mạnh mẽ phải hổ ngươi. Đấy, chúng ta thấy không? Đối với Thiên Chúa là như vậy. Thiên Chúa chỉ muốn thấy những tâm hồn khiêm nhượng, và Ngài chỉ sử dụng những tâm hồn khiêm nhượng và sống âm thầm, kín đáo mà thôi. Do đó nên chúng ta muốn làm tông đồ cho Chúa, muốn làm chứng cho Chúa, thì chúng ta phải nên giống như Đức Mẹ vậy. Thì chúng ta mới có thể được Chúa sử dụng, xứng đáng Chúa sử dụng mà làm tông đồ. Tuy nhiên trên thực tế thì chúng ta thấy được là đôi khi chúng ta không thể sống âm thầm. Chẳng hạn như các Đức Thánh Cha được Thiên Chúa chọn thì làm sao sống âm thầm được nữa đây? Vì thế nên cái quan trọng nhất đó là sống khiêm nhượng. Khiêm nhượng cũng chính là sống âm thầm trước nhan Chúa. Không bao giờ khoe khoang, không bao giờ tự phụ, không bao giờ tự đắc, không bao giờ tự mãn. Luôn luôn tin vào Chúa. Đấy, cái con người mà khiêm nhượng, con người mà sống ẩn dật, con người mà sống khó nghèo nhất đó, đó là con người tin vào Chúa. Tin vào Chúa có nghĩa là mình không có gì hết. Chỉ có Chúa mới có thể làm được mọi sự trong con thôi. Con là nothing, Chúa là mọi sự. Đấy có phải là khó nghèo không? Rồi có phải là khiêm nhượng không? Đấy, chúng ta thấy không? Chính đức tin nó làm nên hết mọi sự. Nó biến chúng ta trở thành khiêm nhượng. Nó biến chúng ta trở thành khó nghèo. Nó biến Thiên Chúa trở thành tất cả. Đấy là những cái gì mà em học được qua cái huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha cho ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội hôm nay.
Lạy Đức Nữ Trinh Thai, cánh hoa Huệ trắng tươi, đoàn con chiêu mến Mẹ nhiều, cùng nhau cúi chào Nữ Trinh. Giới ngày nay gian tà kia vẫn xa tay vẫy vùng, giam sinh Mẹ thương và hết thu chung nhân loại đau thương, Mẹ hãy uy an.
Rồi, bây giờ em xin đọc tiếp những gì mà Đức Thánh Cha nói về chính chuyến tông du cả ở Síp và lẫn Hy Lạp nhé. Sau khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha tạ ơn Chúa và cảm ơn mọi người đã đồng hành với Ngài bằng lời cầu nguyện trong chuyến viếng thăm Síp và Hy Lạp vừa qua. Ngài cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp chân thành của nhân dân cũng như các lãnh đạo dân sự và chính quyền của hai nước này, hòn ngọc của Địa Trung Hải. Nhắc lại chuyến viếng thăm Cộng hòa Síp, Đức Thánh Cha nói, Síp là hòn ngọc của Địa Trung Hải. Wow, giá mà Việt Nam chúng ta mà được Đức Thánh Cha nói vậy thì còn gì bằng nữa phải không? Chúng ta chỉ có gọi là hòn ngọc Viễn Đông thôi. Hòn ngọc Viễn Đông thôi, nhưng mà kỳ xưa chứ không phải kỳ bây giờ. Bây giờ thì thua những cái nước lân cận hết rồi. Tại vì ở dưới chế độ cộng sản cho nó không có tân tiến nữa, nó bị sụp rồi. Và em xin đọc tiếp, viên ngọc với vẻ đẹp hiếm có, tuy nhiên nó lại mang vết thương của hàng rào kẽm thép gai, nỗi đau của bức tường ngăn cách nó. Ở Síp tôi cảm thấy như ở nhà, tôi gặp thấy nơi mọi người những người anh em, những người chị em. Tôi lưu giữ trong trái tim mình những cuộc gặp gỡ, đặc biệt là thánh lễ tại sân vận động Nicosia. Đức Chrysostomos, người anh em chính thống giáo thân yêu của tôi, đã làm tôi xúc động khi Ngài nói với tôi về giáo hội mẹ. Các cư tư hữu chúng ta đi theo những con đường khác nhau, nhưng chúng ta là con cái của giáo hội của Chúa Giêsu, là mẹ và đồng hành với chúng ta, bảo vệ chúng ta, giúp chúng ta tiến bước. Tất cả là anh em. Tôi cầu chúc Síp sẽ luôn là nơi sản sinh tình huynh đệ, nơi cuộc gặp gỡ thắng vượt sự xung đột, nơi người anh em được chào đón, đặc biệt khi họ nghèo khổ, bị bỏ rơi, bị di cư. Tôi xin nhắc lại rằng trước lịch sử, trước gương mặt của những người di cư, chúng ta không thể im lặng, chúng ta không thể ngoảnh mặt đi nơi khác. Ở Síp cũng như ở Lesbos, tôi có thể nhìn vào mắt của nỗi đau này. Chúng ta hãy nhìn vào mắt của những người bị bỏ rơi mà chúng ta gặp. Chúng ta hãy nhìn vào mắt của những người bị bỏ rơi mà chúng ta gặp. Chúng ta hãy để cho mình bị đánh động bởi khuôn mặt của các trẻ em, những đứa trẻ của những người di cư tuyệt vọng. Chúng ta hãy để cho lòng mình bị khắc sâu bởi sự đau khổ của họ, để phản ứng lại sự thờ ơ của chúng ta. Chúng ta hãy tự nhìn vào khuôn mặt của họ để thức dậy từ sự mơ ngủ của thói quen, những hạt giống hy vọng Chúa gieo vãi tại Hy Lạp. Đức Thiên Cha cũng nghĩ đến Hy Lạp với lòng biết ơn. Ngài chia sẻ, ở đó tôi cũng nhận được sự chào đón của tình huynh đệ. Tại Nhã Điển, tôi cảm thấy mình được hòa vào trong sự vĩ đại của lịch sử, trong ký ức về châu Âu, chủ nghĩa nhân văn, dân chủ, sự khôn ngoan và đức tin. Ở đó, tôi cũng cảm nghiệm được huyền nhiệm của việc cùng với nhau trong cuộc gặp gỡ với các anh em linh, giám mục và cộng đoàn công giáo. Trong thánh lễ trọng thể được cử hành vào Chủ nhật và sau đó là với những người trẻ, những người đến từ nhiều thành phần, một số đến từ những nơi rất xa để sống và chia sẻ niềm vui của phúc âm. Và một lần nữa, tôi cảm nghiệm được món quà được ôm chào Tổng Giám mục Jeronimus, thân yêu của chính thống giáo. Trước tiên, Ngài chào đón tôi đến nhà của Ngài, và ngày hôm sau, Ngài đến gặp tôi. Tôi gìn giữ tình huynh đệ này trong tim. Tôi xin phó thác cho Thánh Mẫu của Thiên Chúa rất nhiều hạt giống của các cuộc gặp gỡ và hy vọng mà Chúa đã gieo vãi trong cuộc hành hương này. Tôi xin anh chị em tiếp tục cầu nguyện, để chúng có thể nảy mầm trong sự kiên nhẫn và nảy nở trong sự tin tưởng. Đức Thánh Cha cũng nhắc rằng hôm nay kết thúc năm kính Thánh Giuse, vị thánh bổn mạng của Giáo hội Hoàn Vũ. Vào ngày mùng 10 tháng 12 sẽ kết thúc năm Thánh Loreto. Đức Thánh Cha cầu xin ân sủng của những sự kiện này tiếp tục hoạt động trong cuộc sống của chúng ta và trong cộng đồng của chúng ta. Ngài xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh cả Giuse hướng dẫn chúng ta trên con đường nên thánh. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào tất cả mọi người và chúc mọi người một ngày lễ tốt lành. Ngài không quên xin các tín hữu cầu nguyện cho Ngài.
Mẹ ơi, bao giờ con dám lãng quên những lần mẹ đã ra tay đỡ đần, dắt đưa đoàn con thoát ách lâm than, nên đoàn con nay hương phúc bình an.
Đó là nguyên văn và tin tức về bài huấn từ truyền tin của Đức Thánh Cha Francisco cho lễ Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội mùng 8 tháng 12 2021 hôm nay. Bài huấn từ có hai phần. Phần đầu liên quan đến chính bản thân và cuộc đời của mẹ Maria. Phần thứ hai liên quan đến chuyến tông du thứ 35 của Ngài ở Síp và Hy Lạp từ mùng 2 đến mùng 6 tháng 12 vừa qua. Tạ ơn Chúa. Chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Ngài và xin mời các anh các chị tiếp tục nghe thêm cái biến cố của cùng ngày hôm nay, đó là Ngài tới để dâng hoa cho Đức Mẹ. Em thấy những cái hình Ngài cầm cái giỏ hoa mà cảm động lắm. Ngài đi rất là dễ thương vô cùng.
Và kính thưa quý anh chị, lúc 6 giờ 15 sáng thứ tư mùng 8 tháng 12, lễ trọng kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, Đức Thánh Cha đã đến quảng trường Tây Ban Nha ở Roma, nơi có tượng đài Đức Mẹ, để dâng hoa kính Đức Mẹ và cầu nguyện một cách riêng tư cho các bệnh nhân và những người đau khổ. Theo em thì lần này Đức Thánh Cha hơi đi ngược lại, bởi vì thường thường là buổi chiều thì Ngài mới tới cái chỗ này, nhưng mà hôm nay lại ngay từ sáng sớm, 6 giờ 15 sáng, Ngài đã đi rồi. Nhưng mà dầu sao cũng là hai cái biến cố trong ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, là buổi trưa thì kinh truyền tin, và một cái biến cố nữa đó là dâng hoa cho Đức Mẹ. Theo thông cáo của phòng báo chí tòa thánh, trong khi trời còn tối, Đức Thánh Cha đến quảng trường Tây Ban Nha, lúc đó khoảng 6 giờ 15. Và tại quảng trường chỉ có lính cứu hỏa, một vài người bán hàng đang mở cửa, và một nhóm nhỏ các phóng viên và các tín hữu. Đức Thánh Cha âm thầm đặt một bó hoa hồng trắng dưới chân cột nơi có tượng đài Đức Mẹ và hướng về Đức Mẹ cầu nguyện. Phòng báo chí tòa thánh cho biết, Đức Thánh Cha cầu nguyện, xin Mẹ chuyển cầu phép lạ chữa lành cho nhiều người và cho các dân tộc đang phải đau khổ vì chiến tranh và khủng hoảng khí hậu. Ngài cũng cầu nguyện cho sự hoán cải, làm mềm trái tim chai đá của những người xây bức tường ngăn cách họ khỏi nỗi đau của người khác. Thông cáo cũng cho biết, sau đó, Đức Thánh Cha rời quảng trường Tây Ban Nha và đến đền thờ Đức Bà Cả. Tại đây, Ngài đã cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma. Và vào lúc 7 giờ sáng, Đức Thánh Cha trở về Vatican. Trước đó, ngày 27 tháng 11, phòng báo chí tòa thánh đã cho biết, để tránh tụ họp đông người trong thời điểm đại dịch, lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mùng 8 tháng 12, Đức Thánh Cha sẽ chỉ đến tôn kính Đức Mẹ tại quảng trường Tây Ban Nha một cách riêng tư. Truyền thống dâng hoa kính Đức Mẹ tại quảng trường Tây Ban Nha vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của các giáo hoàng đã có từ 60 năm qua, từ thời Đức Gioan 23. Năm ngoái, cũng vì đại dịch, Đức Thánh Cha Francisco cũng đã đến quảng trường và cầu nguyện cách riêng tư, không có buổi cầu nguyện chung với đông đảo các tín hữu và các bệnh nhân như truyền thống đã có từ những năm trước. Thật vậy, những năm trước chính em cũng dịch những cái bài mà Đức Thánh Cha dâng cho Mẹ loài người, cũng như là dâng cho Mẹ nhiều thứ mà Đức Thánh Cha để ý đến trong thời gian của Ngài. Nhưng mà năm nay đó cũng chỉ vì đại dịch mà Đức Thánh Cha chỉ cầu nguyện riêng thôi, chứ không có cầu nguyện chung với các tín hữu. Và thậm chí Đức Thánh Cha không muốn lây nhiễm cho bất cứ một ai hay là dân chúng lây cho nhau. Mà Đức Thánh Cha tới sớm, trời còn tối tối, chưa có sáng hẳn, 7 giờ thì Ngài trở về Vatican rồi. Nhưng mà từ 6 giờ 15 á, Ngài đã tới cái quảng trường này. Sau đó Ngài ghé qua đền thờ Đức Bà Cả để tiếp tục cầu nguyện. Đức Thánh Cha của chúng ta là như vậy, rất là tôn sùng Đức Mẹ. Chúng ta hãy bắt chước gương Ngài để chúng ta tôn sùng Mẹ, bởi vì lòng tôn sùng thành thật Mẹ Maria chính là dấu hiệu cứu độ vậy. Amen.
Lạy Đức Nữ Trinh Thai, cánh hoa huệ trắng tươi, đoàn con chiêu mến Mẹ nhiều, cùng nhau cúi chào Nữ Trinh. Ơi đệ tử mình muốn phúc Mẹ ban, nay đoàn con đây xin nguyện ước rằng chúng con thành tâm tôn kính Mẹ riêng, cô chàng châu trong tay chiên.